Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu hình ảnh biểu tượng người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao trong chương 12 sách Khải Huyền. Đây là văn bản duy nhất trong Tân Ước có tương quan hiển nhiên với văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế. Trong đó Gia-vê Thiên Chúa báo trước sự thù nghịch giữa người đàn bà và con rắn, giữa dòng dõi bà và dòng dõi con rắn. Bản dịch Hy Lạp 70 coi dòng giống đó là đấng cứu thế, trong khi bản Targum Palestina thì giải thích nó trong nghĩa tập thể là dân Do Thái và trong nghĩa cá nhân là đấng cứu thế. Người đàn bà dấu chỉ đó được chương 12 sách Khải Huyền miêu tả như sau: rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Các biểu tượng chồng chất theo nhiều lớp tiếp nối nhau như các từ diễn tả, người phụ nữ, mặt trời mặt trăng, các tinh sao, triều thiên và con số 12. Người phụ nữ diễn tả thành Jerusalem và dân được tuyển chọn. Mặt trời mặt trăng và các tinh sao là ba nguồn ánh sáng của vũ trụ. Ánh sáng là áo choàng của Thiên Chúa. Cử chỉ mặc áo choàng cho khi có Thiên Chúa là chủ từ, diễn tả tình yêu, sự dịu hiền, sự ân cần chăm sóc Thiên Chúa dành để cho loài thụ tạo. Thiên Chúa cho thấy tình yêu thương săn sóc của người đối với người phụ nữ bằng cách ban cho bà điều quý giá nhất là mặt trời của người làm áo choàng. Vì thế bà rạng ngời đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Đối với tâm thức kinh thánh, mặt trăng là tinh tú chủ sự việc phân chia thời gian ra ngày, tháng, năm và các mùa. Mặt trăng ở dưới chân người phụ nữ có nghĩa là bà thống trị và là chủ của thời gian. Tuy sống trong thời gian, người phụ nữ dân Thiên Chúa cao vượt hơn các biến cố xảy ra dưới trần gian này và tuyệt đối không bị điều kiện hóa bởi thời gian. Thời gian như ngừng lại trước bà. Giao ước với Thiên Chúa vượt quá các biến cố xảy ra trên trần gian này, chiến thắng thời gian và vĩnh cửu. Các vì sao cũng diễn tả sự siêu việt của Thiên Chúa. Ngoài ra trong tư tưởng Do Thái, ánh sáng phát xuất từ mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là đặc thái của những người công chính đã đạt vinh quang trên trời. Người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng đó, đội triều thiên có 12 ngôi sao. Triều thiên biểu tượng cho sự chiến thắng, như được nói đến trong Thánh Kinh Tân Ước và đặc biệt trong sách Khải Huyền. Số 12 có thể ám chỉ 12 chi tộc Israel. Nguồn gốc của biểu tượng này chắc hẳn là văn bản sách Sáng Thế, chương 37 câu 9, trong đó Giuse kể lại cho cha là Jacob và các anh của mình nghe giấc mộng mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao rạp mình xuống trước mặt ông. Mặt trời và mặt trăng như tổ phụ Gia-cóp hiểu ra là cha mẹ của Giu-se, trong khi các vì sao là các anh của Giu-se. Các biểu tượng của văn bản này đã rất may mắn được nền văn chương Do Thái tiếp nhận. Việc phân tích ý nghĩa các biểu tượng nói trên cho phép chúng ta hiểu dấu chỉ của người phụ nữ được nói đến ở đây. Bà là hình ảnh dân cũ của Thiên Chúa, bao gồm 12 chi tộc Israel. Tuy nhiên, còn có một kiểu giải thích thứ hai bổ túc cho ý nghĩa trên đây. Người phụ nữ đó cũng diễn tả dân riêng mới của Thiên Chúa là giáo hội do Chúa Kitô thành lập. Kiểu giải thích này được minh xác bởi hai lý do. Thứ nhất, câu 5 cùng chương 12 sách Khải Huyền cho thấy người phụ nữ đó là mẹ Chúa Kitô, đấng cứu thế, được ngự trên ngai của Thiên Chúa, và là mẹ của những người sống theo giáo huấn của Chúa Kitô và làm chứng cho Đức Giêsu. Lý do thứ hai đó là vào cuối sách Khải Huyền, người phụ nữ ấy sẽ mang các đặc thái hiền thê của chiên con, tân nương của chiên con. Bà là thành thánh, là Jerusalem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa, do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của Chiên Con. Như vậy rõ ràng là người phụ nữ hiền thê đó quy tụ dân Thiên Chúa thuộc thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước. Từ 12 chi tộc Israel, chúng ta bước sang 12 tông đồ của Chiên Con. Trong một vài văn bản của Thánh Kinh Tân Ước, giáo hội được coi như cộng đoàn gồm 12 chi tộc Israel. Tóm lại, những gì trình bày trên đây cho phép chúng ta trông thấy nơi người phụ nữ của chương 12 sách Khải Huyền, hình ảnh của dân Thiên Chúa thuộc giao ước cũ thời Cựu Ước cũng như giao ước mới thời Tân Ước. Giáo hội của Israel cũ kéo dài trong giáo hội của Israel mới với Chúa Kitô và các môn đệ người thuộc mọi thời đại. Tiếp đến chương 12 sách Khải Huyền đề cập tới biến cố người phụ nữ sinh con. Biến cố này sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu rộng hơn chiều kích giáo hội của văn bản và các lý do giải thích tại sao bà vừa vinh quang vừa bị bách hại. Nó là hình ảnh diễn tả mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Cảnh người phụ nữ đau đớn sinh con là hình ảnh rất quen thuộc trong Thánh Kinh Cựu Ước và trong Do Thái giáo. Nó diễn tả một cách linh động và bén nhọn nỗi đớn đau xé lòng như nỗi đớn đau trong ngày của Gia-vê Thiên Chúa. Văn bản miêu tả cảnh người phụ nữ sinh con như sau. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại sắp sinh con. Con rồng đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai, và người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Nỗi đớn đau của người đàn bà sinh con và biến cố người con mới sinh được đưa lên tới ngai của Thiên Chúa không ám chỉ biến cố Đức Giê-xu Giáng sinh tại Bethlehem, nhưng diễn tả mầu nhiệm vượt qua hay giờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Có nhiều lý do biện minh cho kiểu đọc hiểu này. Thứ nhất, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô được miêu tả như là sự sinh ra. Trong Thánh Kinh Tân Ước, biến cố vượt qua này của Đức Giê-xu từ trần gian về với Thiên Chúa Cha được coi như cách thức của một cuộc sinh ra thần bí. Đây là điều chúng ta có thể nhận ra trong Phúc Âm thứ tư, là tác phẩm có rất nhiều điểm tương đồng với sách Khải Huyền. Trong Phúc Âm Thánh Gioan, chính Đức Giê-xu đề cập tới nỗi đớn đau và niềm vui mà người đàn bà có khi cho con chào đời và áp dụng hình ảnh biểu tượng này cho nỗi buồn sầu mà các môn đệ sẽ gặp phải vì cái chết của người và niềm vui tràn bờ họ sẽ có khi thấy thầy mình sống lại. Người nói với các môn đệ, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian. Các con cũng vậy, bây giờ các con lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng và niềm vui của các con không ai lấy mất được. Truyền thống Luca cũng nói đến sự phục sinh của Đức Giê-xu như là việc sinh ra. Thật thế, trong chương 13 sách Công vụ, Thánh sử Luca ghi lại bài giảng của tông đồ Phao-lô trong hội đường Antiochia, vùng Pisidia. Bài giảng của Thánh Phao-lô là một bài giáo lý tóm tắt lịch sử cứu độ của dân Do Thái từ Cựu Ước đến Tân Ước với biến cố Đức Giê-xu bị kết án xử tử chết trên thập giá. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giê-xu đã hiện ra với những kẻ từng theo người từ Galilea lên Jerusalem. Giờ đây chính họ làm chứng cho người trước mặt dân chúng. Còn chúng tôi xin loan báo cho anh em tin mừng này. Điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta thì người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài khi ban cho Đức Giê-xu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh Vịnh 9. Con là con cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Ở đây Thánh Phao-lô trích Thánh Vịnh 2 câu 7 và áp dụng nó cho hoạt động của Thiên Chúa Cha, đấng đã cho con mình là Đức Giê-xu sống lại, giải thoát người khỏi các âu lo của cái chết, để không phải trở lại sự hư nát nữa. Như vậy, mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giê-xu là mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người là mầu nhiệm của sự sinh vào cuộc sống vinh quang vĩnh cửu, không còn khổ đau và nước mắt nữa.